นั่งมาฟังคุณดิรู้สึกใจขึ้นทุกนโมอะไรแบบนโมนึกต่อตังค์แบบใกล้ดีหรือเปล่านโมคิดดีที่สุดขึ้นอัดผู้ซื่อขึ้นไปผู้ในยังไงข้ามีบ้านทั้งสองน้ำหมดนาดีใจทั้งนี้ทั้งขึ้นกองก่อนเทมาดาวพี่นึกว่าคือเรื่องที่สุดตึกไม่หลังต่างต่างต้นนึกไทยแบบนี้ทั้งนึกนึกถึงกองขึ้นกองพี่รังในเรื่องตั้งว่าไทยvân du khắp cả thế giới bị truyền phát và chính gần đây thầy đã trở về Paris trở về Pháp rồi ghé đến truyền điện kiến thức để tu truyền năm khoa học tâm linh. Công việc hoàng pháp là một công việc rất là lớn lao và những lúc tâm linh ở tại truyền điện kiến thức rất là nặng nề, tất cả đã tạo cho thầy một sự mệt mỏi vô cùng. Thế nhưng vì chúng con ở gần nước Pháp mà không xin được visa qua đó để tham dự, như thầy được chứng tâm của bạn đạo Thế Đức đến với chúng con, thật là một điều vô cùng, thật là một sự ơn đức quá lớn mà chúng con không biết làm sao để đạt được. Hôm nay đại diện cho toàn thể bạn đạo vô vi ở Thế Đức, chúng con xin tâm nguyện dâng lên thầy ba lạy, con thầy kính tâm cho tất cả bạn đạo của chúng con. Một điều vô cùng xúc động hôm nay nữa là trong ngày họp mặt, thầy và bộ công cung cấp cho hai bạn đạo của chúng con, đó là Hưng Phước và Hưng Âu. Đây là hai nơi hội phòng nhỏ nhưng mà tâm đạo lớn. Thật sự chúng con tuy lớn tuổi hơn cũng là đàn anh, nhưng mà lấy làm bộ hẹn vì không được như đàn em. Chúng con chỉ mong một ngày nào đó chúng con sẽ theo gương của những người anh em tuy còn nhỏ tuổi nhưng mà đã có lòng thành thật là vô cùng lớn lao. Một lần nữa xin chân thành cảm tạ công đức của thầy, và hôm nay chúng con xin thầy cho chúng con một vài lời chúc tụng năm mươi học phần của đấy vô cực đại chúng con. Nam mô A Di Đà Phật, toàn Phật thái bình.
Hôm nay duyên lành đã đến, qua một năm vừa ra có tôi duyên tái ngộ các bạn, cũng như các phần tràn đầy lòng thành hướng thượng tu học của mỗi cá nhân thì mới có duyên lành, có tai nạn, có tai nạn. Các bạn cũng như tôi đã suy nghĩ cái pháp này một cách cách nào để thể hiện cho các bạn thấy rằng sức khỏe của con người quá mạnh, nhưng mà vẫn vui tươi đáp ứng những gì yêu cầu của các bạn làm. Thì xây dựng những cái cơ đồ tâm linh của con người và thể hiện tại thế, nhưng mà không biết vị trí của chính mình ở đâu. Đó là một cái tâm bệnh đau khổ nhất của nhân loại tại thế gian này. Làm con người có mắt mũi tai miệng ngũ tạng đồng hành tại thế mà không biết vị trí của mình, giờ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đó là tâm bệnh căn bản của chúng sanh đa mang và không có giải quyết được. Ngày hôm nay với pháp lý vô vi qua quyền lý Phật pháp, hành giả đã tìm ra và thấy rõ thể xác của con người quan trọng, chẳng cho có ai có thể chế chúng ta tại thế gian. Dù các bạn cho bạc tỷ gì đó cũng không có người nào làm ra bạn được, bởi vì bạn mới thấy rõ vị trí của bạn ở trong vũ trụ này đang làm gì, có nhiệm vụ gì, tại sao tôi xuống với một cái thể xác này, rồi một ngày nào đó tôi phải bỏ xác tôi ra đi để làm gì. Âm thầm các bạn hiểu rõ rồi, các bạn đây đến đây với một khối thần kinh rõ rệt
đem luật trời giáng lâm xuống thế gian để thể hiện cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục của mỗi cá nhân, để sống với nó rồi làm nó chán ghét nó, rồi quán thông nó mới trở về với thực chất của chính nó. Tham khai triển tâm linh, sân si vận tốc gia tăng để trở về quê xưa chốn cũ. Chúng ta không phải là người tại thế gian, tại xuống đây nắm cái luật vây và trả cho trọn lành duyên nghiệp tại thế và kiếm biết trần gian cho có ngăn nắp trật tự. Đó là ý muốn của Thượng Đế đã sắp đặt như vậy. Cho nên con người luôn luôn có ngăn nắp trật tự, nhưng mà sống không biết mình, không biết vị trí, rồi đem ra cái chuyện mất trật tự cho xã hội, kể trong gia đình, vấn đề ý muốn cha con cũng xa cách nhau vì chưa hiểu trật tự và chưa hiểu nhiệm vụ của chính nó. Cho nên khổ gia tăng thêm khổ nữa, đau khổ mãi mãi mà không có lối thoát. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta thấy rồi, nếu mà trật tự trong hàng ngũ tu học, những người tại sao phát tâm đi thi pháp để làm gì? Vì nó thấy cái trật tự nó vô cùng, nó không có tha thiết mấy tóc trần gian mà làm cho nó bận rộn đau khổ, và chính nó thấy rằng nó còn một mái tóc thanh quan xinh tươi đời đời bất diệt trong tâm thức của nó. Cho nên nó không kể cái chuyện kiểu mê chấp thải trần, mà chính nó cách mạng bản thân để trở về với tâm linh sẵn có, pha mê pha chấp. Nó không phải sống vì mấy sự thách, không phải sống vì những lời thị phi của thế gian, không phải sống vì sự điên cuồng dâm loạn của thế gian. Cho nên nó bỏ trở về cái tập tự tu học, rồi nó thấy đến đây rồi nó sẽ ra đi, chứ không có bao giờ nó trường cửu ở lại đây. Dù cho nó mạnh như cách mấy vô nguyên tử nóng trong tay cũng không có thể ở lại được. Cho nên tại sao Thượng Đế khôn lắm trong chế vô nguyên tử, người ta mới chứng minh rằng con người thiện ác cũng do khối óc mà ra. Có khối óc, có tay chân kiến thiết cả thế giới, nhưng mà cái thiện, thiện hay là ác đó thôi. Nhưng mà sau cái ác rồi, nó thấy rằng cái ác không làm gì được. Bốn nguyên tử không có thể khống chế con người được. Nó giết biết bao nhiêu người, nhưng mà vẫn còn gia tăng bao nhiêu người thì lần lần những nhà sản xuất bốn nguyên tử sẽ cảm thấy rõ rằng luật luân hồi có, vị trí của con người có, và phần hồn của con người không bao giờ bị diệt. Chúng ta thấy ở Việt Nam chết chắc biết bao nhiêu, bây giờ nhân số vẫn gia tăng, trong cái đói khổ nhưng vẫn gia tăng. Ai làm cho gia tăng? Có chính phủ nào muốn nhân dân gia tăng không? Trong lúc đông đúc không có công ăn nhưng mà vẫn gia tăng. Tại sao gia tăng để làm gì? Đó, các bạn mới thấy rõ một cuộc di dân thay đổi của phần hồn. Từ kỳ sáng suốt này đi mất tới kỳ sáng suốt kia phát triển ra đây, nó thay đổi liên liên. Ở trong đó thiên cơ cũng nói bất biến tự nhiên rằng không phải đi tới một giai đoạn nào. Chính con người thức tâm và buông bỏ những khí giới áp độc trần gian vô lý và không đạt tới cứu cánh cuối cùng, nhưng mà mang khí giới tình thương đi khắp thế giới để dẹp cái biên giới và thể hiện tình người, xây dựng cho nhau đời đời bất diệt. Đó là thế giới đại đồng. Và muốn có thế giới đại đồng thì trời đất người phải hợp tác. Trời đất người không hợp tác không bao giờ tới được. Cho nên ngày hôm nay khí trời đã thay đổi các bạn, tôi ngu dốt cách mấy cũng hiểu hiểu được. Năm nay không khí khác, sang năm không khí khác. Một cuộc thay đổi không khí nó mới liên hệ với cái thể xác con người, trí óc con người. Các bạn ở xứ Đức, trí óc các bạn khác. Các bạn về Việt Nam, trí óc các bạn khác. Xứ nóng, cực nóng khí khác, cực lạnh khác. Nó có thay đổi. Nhưng mà trời đất đã hợp tác ngày hôm nay, bước vào thềm thượng ngôn là hợp tác cho các bạn có cơ hội, có duyên lành, tuổi trẻ biết đạo và dấn thân vào đạo thì nó đã ý thức rằng phần hồn nó bị giam trong thể xác này, nó dấn thân xuống thế gian vì đầu vê trả rõ ràng có luật, thì sinh tăng hương đặc sâu thể trả gia can bình an, xã hội tốt đẹp, nhân loại kết chặt với nhau, sống trong một lễ sống vui hòa, không còn sự mê chấp, không còn sự điên cuồng giết hại nhau nữa, thì mới có nghị năng hòa bình. Nhưng mà nó bước vào thềm thượng quan mới đây, rồi đây rồi các bạn tu, rồi các bạn thể hiện nói ra vị trí của chính các bạn và sự cảm thức của các bạn sau khi thực hành, rồi các bạn mới đem ra cho ta tất cả mọi người một triệu triệu mười là đủ rồi. Cái xã hội sẽ đi làm nhân loại sẽ cảm thức là một đường lối cứ được lưu thông, khai tâm mở trí cho mọi hành giả tiến hóa mà không bị lệ thuộc. Con người sợ nhất là bị lệ thuộc, mê hoặc lệ thuộc. Và chính pháp lý vô vi khoa quyền lý Phật pháp không có mê hoặc, không có lệ thuộc, mà nó đi vào khoa học quyền lý Phật pháp, từ khoa học vật chất tiến đến khoa học quyền lý Phật pháp, là tâm linh nó nắm được, rờ được, đi được, cảm nhận được, chứng nghiệm được, đường lối ra được. Từ ngày mới tu tôi cảm thấy thích thế nào, rồi tu rồi tôi trật tự lên, tôi thấy con người tôi nó thế nào, và trong tâm thức tôi nó nằm ở đâu, tôi thấy tôi có phòng hộ, tôi thấy tôi có sự thanh nhẹ. Một lần tôi nghe ông Ba, ông Tám nói trong băng, tôi thấy phần hồn của tôi liên hệ cảm thức với phần hồn của ông Tám rõ ràng. Còn người với con người có khai mở, có quyền khai mở tấn công bất cứ một cái gì, mà chúng ta không mất trật tự làm sao chúng ta khai mở được sự sáng suốt của chính chúng ta mà cung ứng cho nhân loại. Và mọi người đều tu rồi, các bạn thấy hơi thở các bạn cũng khác nữa, hết cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ đem sự sáng suốt vô, giải tỏa sự ô trực trong ngũ tạng ngũ kinh, trong khối óc của các bạn, rồi các bạn phóng ra toàn là thanh quan, thì vũ trụ cũng được hưởng. Còn nhân loại trong gia đình cũng được nhẹ, vì chúng ta không còn sự mê chấp tranh chấp giữa anh em nữa, mà chúng ta hòa trong sự thương sắc hơn thật sự xây dựng cho nhau, thì thể hiện đạo đức cho những người kế tiếp. Thì chúng ta thấy cái bước chân đi vô cùng của nhân sinh, phần hồn đâu có bị diệt, ai diệt chúng ta được, chỉ ta phạt ta mà thôi. Nếu các bạn có cơ hội hưởng về thanh quan nguyên khí của càn khôn vũ trụ, đồng cảm thức được huynh đệ chung một nhà, người nào từ vui với dân quyết vô và thở ra, chứ đâu có làm gì, cũng đồng hưởng với nhau, nhưng mà tranh địa vị, tranh của cải, rồi ôm tiền lao đầu xuống sông, lao đầu xuống địa ngục, là vì sự tâm tối mà thôi. Chứ các bạn tưởng là các bạn tỷ phú có tiền đó là các bạn lên thiên đàng được sao? Không. Các bạn buông bỏ tất cả thì các bạn thấy rằng nhiệm vụ đến đây học bay trả rồi tiến quá rõ rệt, không có bị lệ nữa. Không nhiều thì ít, các bạn xa quê hương ra đây cũng học, học qua cái văn hóa của xứ người, trình độ phát triển và sự lao trong tâm thức. Ngày hôm nay các bạn thấy rõ vị trí của các bạn phải giữ lấy tâm thức sáng suốt của chính mình. Chúng ta là một đơn vị trong càn khôn vũ trụ, và chúng ta là người ban thanh quan thanh khí cho vũ trụ để hòa hợp thăng hoa, xây dựng phá vỡ biên giới mê chấp để tiến tới sự hòa đồng thật sự giữa nhân loại tâm linh. Thì khi mà các bạn trở về với thanh tịnh và sáng suốt thì các bạn mới nắm được chủ quyền. Chính các bạn làm con người mà các bạn không biết bạn ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu là các bạn chưa nắm được chủ quyền. Mà các bạn tu thiền rồi trở nên thanh tịnh rồi, các bạn nắm được chủ quyền, các bạn mới thấy rõ các bạn là kinh phật của ông trời. Giữa thế gian các bạn có bậc tỷ đưa cho họ, họ không chế các bạn ra được, thì chỉ có ông trời chế các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng quê hương xa xưa, tha phương cầu thực, nhiều kiếp tại thế rồi nhưng mà chưa giải quyết được việc gì cho chính mình. Bây giờ chỉ có tu mới hoàn trả hết cái này và trở về với bằng thật sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Lúc đó chúng ta hưởng một cảm hưởng hòa bình của nhân loại thiên địa nhân rõ ràng, không còn sự tranh chấp đen tối ngủ mũi nữa. Trong gia đình ta đều cởi mở, khi trong xây dựng pháp sư mà trở về với thực chất, nhìn nhận sự sai lầm của chính ta, chúng ta mới thật thà với chính ta. Nếu mà chúng ta sai lầm còn cảm thêm sự sai lầm nữa, chính ta là người gạt ta. Cho nên giàu thì giàu cũng không nên được chúng ta, vì họ gạt không có nhiều, họ chỉ có xuống địa ngục mà thôi. Dành của người này, dành vị trí người kia ở thế gian, nhưng mà toàn là ôm sự tạm bỡ, thì người gạt lấy mình mà thôi. Chúng ta đi đi xuống địa ngục, không có đi lên được. Suy yếu dần dần, bộ thần kinh mất trật tự, vì tham mà mất trật tự. Còn chúng ta không trở về với thực chất, chúng ta thấy có trật tự, ăn nó có hết. Một số người anh em ta ngồi trong căn phòng này mà thương yêu nhau, xây dựng cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, đâu có ai mà nói đâu. Thấy rõ vị trí chúng ta phải dấn thân hy sinh đạo đức, thì chúng ta làm biết bao nhiêu công chuyện cho xã hội này. Không còn sống trong ỷ lại nữa, sử dụng thực chất sáng suốt để cống hiến cho tất cả mọi người, thì tự nhiên chúng ta được tận hưởng hạnh phúc. Thế từ nào giờ học bao nhiêu sách, đọc bao nhiêu thời kỳ cách mạng mà chúng ta nghe, hiển thấy, đọc, nhưng mà có cái thời nào được hạnh phúc đó? Ngay cả xã hội bây giờ vật chất văn minh như vậy mà chưa có hạnh phúc cho mình, vì họ chưa biết cách, họ chưa biết rõ vị trí trường tồn bất diệt của họ, làm sao có hạnh phúc. Chỉ có tu trở về với vị trí thanh tịnh mới cảm thức được vị trí trường tồn bất diệt của chính mình, thì lúc đó mới thấy hạnh phúc. Thế gian nhân loại mưu cầu có hai chữ hạnh phúc mà không thấy vị trí của hạnh phúc, làm sao chúng ta nắm được, rờ được và hướng được, sống trong hạnh phúc được. Cho nên con người nhiều chuyện nhầm lẫn tại thế. Cho nên ngày hôm nay nguyên khí của cả con vũ trụ cũng đã mở, và tâm linh cũng là biết hướng thượng, thấy sự khổ của chính mình và không thấy vị trí của chính mình. Ngày hôm nay các bạn được duyên lành, tôi là người thực hành, và tôi đã tìm ra vị trí như vậy, nhắc nhở các bạn, rồi các bạn sẽ thực hành, các bạn mới trở lại cái vị trí đó, các bạn mới có cơ hội tận hưởng hạnh phúc trong tâm thức. Hôm nay tiện đây tôi về đây cũng mong là một năm anh em gặp một lần, thì có những chuyện gì thắc mắc mình có thể trao đổi cùng nhau để học hỏi. Mình xin cảm ơn ở đây và mong đón nhận những câu hỏi và sự trao đổi của các bạn. Kế tiếp. Anh đặt câu hỏi
gì? Thưa thầy, con từ này theo cái vô vi và có điểm trên đầu rồi á, thì luôn luôn trên đầu, trên đỉnh đầu nó có lăng tăng trên đỉnh đầu là điểm. Mà sáng nay con ngủ dậy thì thấy cái điểm nó hết, không còn nữa. Rồi sau đó nó tập trung được tập được cái điểm nó hồi lên.
Khi mà nó hồi lên trung tâm bộ đầu là mình phải cảm thức rằng mình từ phàm tâm mà chuyển lên trung tâm, đây là điển tâm mới kêu là chân tâm. Khi mà hội được trên điển tâm á, nó hòa với vũ trụ á, thì cái tâm này không còn nữa. Cái tâm này nó hòa với cái tâm điển tâm về vũ trụ á, là nó thuộc về cái tâm từ bi. Nó không còn sự giận hờn, nó chỉ biết tha thứ và thương yêu. Tinh thần lúc nào cũng có điểm xây dựng. Cho nên phải thường xuyên niệm Phật và nhớ ngay chỗ đó. Tại sao phải niệm Phật? Niệm Phật để cho cái quy nguyên, cái quân bình, thanh quang từ khối óc liên hệ với vũ trụ, thì cái đó mới giữ được. Cái đó là quan trọng nhất của người tu. Giữ cái phần điển đó để niệm Phật là thôi. Niệm Phật thì thấy nó tiến thân, cái chấn động lực nó hòa với chấn động lực của vũ trụ, thì lúc đó mình cảm thấy cái gì nó nhanh lắm. Đụng đó là mình hiểu, đụng đó là mình quán thông, đụng nữa là mình giải thích rất rõ ràng, không có bị kẹt nữa. Cho nên từ cái giai đoạn đó mà tiến lên cho tròn trịa chân tâm, nó cũng không phải mất nhiều thì giờ tu niệm niệm Phật nhiều hơn, không cần phải cho ta biết mình tâm niệm để mình cảm thức cái phần điểm đó, rồi lần lần nó hội tụ sáng, nhắm con mắt cho thấy sáng.
Cho nên ông Phật có một cái bài học đó. Thì chúng sanh cũng có học đó. Và chúng sanh tu thành Phật chứ còn tu thành quỷ tu làm gì? Tu thành quỷ là phải có sức mạnh đánh đổ đối phương, hại đối phương bằng vũ kế. Còn cái này không, dùng cái thanh quan mình tận độ thương yêu tha thứ, xây dựng cho các nơi. Thì càng ngày mình làm cái điều hy sinh đó thì từ quan của mình càng ngày càng sáng, và dẹp được cái phần mê chấp trong nội tâm, mà thể hiện cái đạo đức của nhân sinh, sử dụng từng người với từng người đó.
Thưa thầy, có phải vì con ngủ cũ ngủ nằm mà cái điểm nó hồi trở lại, hay là bây giờ con phải ngủ ngồi để cái điểm khỏe hồi trở lại?
Nếu mà ngủ ngồi được là nó mau hơn, hay là anh có sự lo và nó tắt nhẹ.
Yeah.
Mà mình phải buông thả tất cả, mình hưởng một cái pháp nhàn hạ. Thì cái anh tu thanh tịnh rồi anh thấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ anh đang hít thở, mà nguyên khí luôn luôn cung ứng, anh gì mà nôn nóng để làm gì? Thấy không, anh cũng hít đều, anh hít bằng đầu anh nói là hơi, chứ còn sau này anh hít quen rồi là ánh sáng của vũ trụ. Chỉ có vũ trụ mới có ánh sáng, mà thế gian chỉ có bóng tối. Mình đem cái ánh sáng vô để giải tỏa cái trực khí trong nội tâm nội tạng, và khối óc của chúng ta được mở ra, chúng ta mới thăng hoa đi lên. Người ta trên trời xuống thì nhập xác tầm cái bóng tối này, cơ thể này là tánh tối nó hút cái hồn. Bây giờ chúng ta tu sơ hồn pháp luân thiền định để cho nó mở trung tim, là nó về vớt ánh sáng, nó hòa với ánh sáng, nó ngược lại nó mới đi lên được. À, còn tại sao kêu phải hít thở, là cho nó khai thông cái nhâm đốc, nó tạo thành cái bánh xe ngược nó chiều đi lên, thay vì đi xuống trong trầm luân tranh chấp. Cho nên người tu đằng này đâu cần đọc kinh đọc kệ gì, nó có nhiều đó mà nó tự nhiên nó mở trí ra. Nó nói đạo, nó nói này kia kia nọ, mà đâu nó giải thích cái bằng chứng này. Mà tu mà không nắm được bằng chứng, tu làm gì? Tu mờ mịt mịt mờ ảo, mê tín dị đoan, cái đó là tự hại thần kinh, mà làm cho mình mất quân bình, làm sao tiến được? Không có nói chuyện tam công tứ lượng nữa, bây giờ thực hành công phu chưa?
Chưa có trình độ là không có thực hiện.
Có tam công thì phải ý thức được công quả công trình, những cái chuyện đó hàng ngày cũng làm được. Nhưng mà mình làm bây giờ là đừng lên căn cứ theo cái chỗ đó rồi nhớ cái chỗ đó cái đó là. Bây giờ anh có vợ có con, anh trong gia đình, thấy không? Bây giờ anh thể hiện với người vợ của anh thế nào, mà anh cư xử với đứa con anh thế nào, anh cư xử láng giềng xã hội của anh thế nào. Một ngày tới tối coi thử anh nhận thức ra việc làm của anh nó đàng hoàng, đó là tam công tứ lượng. Mình nói đơn giản thì dễ hiểu, chứ mà nói tam công tứ lượng có người nghe, người cũng nghe rồi quên cái gì tam công cái gì tứ lượng. Cái đó mình, cái đó lạc hậu, dập qua bên chân chưa, không có sạch. Sạch thực tế bây giờ, thấy không? Thực tế bây giờ tôi nói vợ tôi ngày nay tôi làm gì bất lợi, chúng tôi hiểu cái lẽ sống hy sinh cho con cái, và chúng ta hiểu cái lẽ sống hy sinh cho xã hội, thấy không? Rồi tôi thấy những người quan nặng tới vợ chồng tôi bàn bạc cái tinh thần đạo đức giúp đỡ, tôi thấy tôi mừng. Không chứa lượng nữa. Nói cái chuyện đơn giản rồi cho người Việt Nam dễ hiểu và dễ làm, dễ nắm. Rồi bây giờ nói về cái chữ nho thét rồi, cái thét nữa là rồi cứ nói cái tính chính chữ nho là hù người ta luôn rồi. Nói thực tế như vậy, tôi làm như vậy vậy. Thấy không? Đó. Thì cái gia đình anh luôn xây dựng có trật tự, anh cảm thấy tạm nhiên. Cho như làm gì anh muốn trở về với gia đình, trở về với tổ ấm, trở về với tổ ấm là trở về với cái chỗ tự từ bi thương yêu, cái biển yêu của Thượng Đế cho tôi. Tôi sống trong biển yêu, không có gia đình để tôi sống. Tôi nhờ gia đình đó tôi mới được thanh tịnh. Nhờ gia đình điêu luyện tôi mới hiểu đạo nhiều lắm. Nhờ cái cảnh khổ thì tôi mới bước vào biển giới của Phật Phật. Cái xác thân tôi cũng có nghiệp thân, có bệnh hoạn, tôi mới bước vào con đường tôi. Mà tôi mới xác nhận rõ là khổ là biên giới. Tôi khổ rồi, tôi mới buông bỏ cái khổ, tôi mới trở về thanh nhẹ. Sau cái khổ là cái sự thanh nhẹ. Sau cái khổ là sự quân bình và sáng suốt. Thì tôi phải chấp nhận cái khổ của gia cam. Có vợ, có con, tôi phải hy sinh tất cả. Tôi phải dấn thân cho gia cam tôi. Tôi phải hiện cái đạo đức sự. Cái điều đó là điều quan trọng của bước tiến con người vô vi. Con người vô vi không có nói rằng tôi tu rồi tôi không làm gì hết đó. Là chết. Cái đó là hại mình. Tôi bây giờ tôi tu rồi bà làm chứ tôi không làm. Mà tôi cũng không ngủ chung với bà nữa rồi đi ngủ bậy. Cái đó là tầm bậy, không đúng. Phải hy sinh luật của trời cho mình và cái bộ khối óc thần kinh của mình ôm được trời xuống thế gian, mình phải làm đúng luật của thế gian. Đâu ra nó không có trời. Còn nếu mà không thực hiện được cái luật đó, mình có mong gì về trời được đâu. Nó tu hay là này khi cái nào nó dốc, cái luật ở thế gian nó lo chưa xong. Ông trời nào mà chứng nó. Cho nên người vô vi phải hết mình trách nhiệm, dấn thân thật sự. Đó. Thì người vô vi mới đem lại cái trật tự cho xã hội, cho nhân loại đó tu hành. Nó thật sự đem lại cái hạnh phúc cho nhân loại ở tương lai. Mọi người làm như vậy đều tốt, không có giáo dục nào bị xấu. Và cái trật tự vay trả nó phải gánh vác, chứ không có đặt được hai cái. Còn mình đã mang
nữa. Trong băng Lục Tự Di Đà thầy cũng nói là chúng ta phải khai thông lục tâm.
À, lục tâm đúng
tâm thực hiện ta là lục tâm không được
thì phải hành.
Dạ, mới là Phật tử đúng không?
Phải hành lục tâm. Chúng ta niệm nam tập trung ở đây thì có cách nghĩa trong sáu điểm trong sách Thường cách nghĩa và tâm băng thì nói không bao nhiêu là một người mới tu phải nhìn, phải hiểu sáu cái dụng điểm trung tâm của thể xác. Mà lục tâm chưa thông không có mong gì làm đệ tử nào. Nếu là tôi vô tôi cúng tôi lại tôi là đệ tử, tôi là Phật tử, nhưng mà tôi không biết chiêm ngưỡng ông Phật đã làm cái gì mà thành Phật. Từ con người mà cảm nhận sự đau khổ của bản thân cũng như đau khổ của nhân loại mà hy sinh bỏ nghiệp tâm, thậm chí ăn uống cũng có đi giải thoát mà trở về chỗ gia đình, chỗ nhân loại làm hết nhiệm vụ phận sự. Bây giờ chúng ta có phương tiện, chúng ta hiện tại bây giờ phương tiện dồi dào hơn ông Thích Ca hồi xưa. Ông ra rừng ông tu là ông có phương tiện ở gia đình trong nước nuôi vợ con ông. Rồi bây giờ chúng ta có cái xã hội như thế, có công ăn việc làm. Và chúng ta hòa tan với trong công ăn việc làm, trong cái nghề nghiệp chuyên môn, trong cái sự thắc mắc thành bại của chính mình. Mình trở về với con mình của Phật còn mình đang thì đời đạo sẽ được. Cái ngành cái nào mà văn minh của ông Phật để lại là ông giúp cho chúng ta được trường tồn và khai triển đời cũng như đạo. Chứ ông Phật không có ác mà kêu mình bỏ đời mình lên núi hết rồi ai làm gì? Làm sao phát triển? Làm sao tiến hóa? Thấy không? Cho nên phải chủ trương đời đạo sống tốt. Vì chứng minh ông Thích Ca ông tu đành đạo ông trở về ông giúp vợ ông tu đổ con ông tu và để cha ông cảm thích rằng muốn về trời phải đi ở đâu, đi bằng cách nào. Ông nhắc có cái mão và nhớ cái ốc là được về trời, còn nhớ cái dục đi xuống địa phủ. Phải hiểu cái mão đó, người ta dạy
tỉ mỉ một cử một động, nhưng mà người đời không hiểu. Rồi đâm ra tôi tưởng ông Thích Ca là hay lắm, mặt ông đẹp quá nên nên thờ chứ không biết chiêm ngưỡng hành động lắm. Ông Phật là từ con người biến biến thành ông Phật mà, thì ông tiên cũng con người biến thành ông tiên mà. Thì bây giờ tại sao mình con người, mình đi biến thành con thú, mình ôm cái tánh thú làm gì? Tại sao mình muốn xây dựng cái mà mắm xương để tiến hóa, để mình giải thoát và mình không có bị lệ thuộc ở trong cái cảnh ô nhục nữa? Và Đức Phật đã thành công mấy ngàn năm để lại, và tại vì người ta không hiểu, cái quá mến ông Phật và đi đi thờ ông Phật, cái họ không thấy là ông Phật là họ. Cái người tu vô vi tu phải về làm một vị Phật, phải hy sinh cao độ, hy sinh cái tánh người tập sâu, thì các bạn mới giải được nghiệp tâm rõ ràng. Khi mà giải được nghiệp tâm thì các bạn sống trong sự nhẹ nhàng, thanh tịnh. Đó là các bạn bước vào thiền học giới rồi. Từ đó các bạn thăng hoa đi lên trong một tâm thức ổn định và không có bị kẹt trong mê chấp nữa. Cho nên cái tình cảnh của thế gian, gia đình nó cho các bạn lớn lên thấy muốn cưới vợ, rồi sau cãi cọ, rồi để con ra còn nhiều chuyện nữa, từ kích động phản động. Rồi bây giờ mình thấy là dãy đầy trong đầu óc của mình, từ ngày mình tu cái mình giải tỏa ra đó, mình thấy cái sai chính do mình, không phải vợ mình, không phải con mình, mà chính mình tạo cái sai, thì mình mới có cơ hội lập lại trật tự. Cả thế giới ai cũng đúng hết á, mà mình sao? Tại sao nói cả thế giới ai cũng đúng? Nếu mà cả thế giới trí khôn của loài người mà không có đúng, không có hợp tác, làm sao tôi có căn nhà ngồi đây nói đạo? Tôi đâu có căn nhà ở, tôi có cái giường ngủ, tôi có cái áo bệnh, tôi đã làm đâu? Người ta làm cho tôi đó. Bởi bây giờ bữa ăn, bữa cơm tôi ăn này kia kia nọ, người là hộp cơm, hộp gạo, nó hy sinh cho tôi, nó cái hạnh Bồ Tát mà. Nó hy sinh hoài, cho tôi ăn được ấm no. Để các con thú nó muốn sống chung với con người, nó phải hy sinh cả xương máu nó mới được sống chung với con người. Thì cộng nhau. Cái hạnh Bồ Tát hàng ngày chúng ta trực diện với hạnh Bồ Tát mà chúng ta chưa lập được một cái hạnh Bồ Tát. Các bạn ăn, các bạn nhai, cảm nát mà nó cũng là hồi sinh ở trong này, nó giúp cho các bạn được ấm no. Nó hy sinh tất cả cho các bạn được ấm no. Mà các bạn rước cái hạnh nào Bồ Tát vào tâm mà không biết làm như Bồ Tát, mình thấy dân thanh niên sinh đạo đức là Bồ Tát. Mà mình còn mê chấp sau đó động loạn thì làm sao mà có cái thái độ của Bồ Tát? Cứu độ là Bồ Tát, mà bạn lên đó là đâu cũng là cứu quyền thấp độ của chúng ta. Tại sao bao nhiêu cậu rau cũng ăn ăn cậu rau đó, bao nhiêu con gà cũng ăn ăn cái đùi gà đó? Vô đây nó sống với chúng ta, mà chúng ta tu thì cứu nguyện thành đạo, thì cứu nguyện thất tổ cũng được cứu rồi. Cho nên người ta khao khát được chết qua con người, còn thú nó chết qua con người, nó bằng lòng lắm, có cơ hội tu tiến. Mà qua con người làm điều ác thì tội nghiệp cho nó, phải luân hồi nhiều kiếp nữa. Thấy không? Thành ra chúng ta hiểu được cái nguyên lý hướng về tâm linh, hiểu được giá trị của Bồ Tát, thì chúng ta hiểu được giá trị đương hành của chúng ta tại đây. Hỏi cái bây giờ anh có vợ có con, anh không có tâm Bồ Tát, mấy đứa con chết rồi còn gì? Cái lộn với vợ mà thương, cái trời con mà thương, thương không thể nói được, không biết nữa, biết được nào tả cái thương của tình cha tình chồng. Thì mình cứ sử dụng ngay cái chỗ đó mình ăn. Gia cam mình không bị lung lay bởi ngoại cảnh, và không bị thị phi nó đã phát, và luôn luôn mình giữ thể hiện của tình người sáng suốt, đối xử lẫn nhau, tương lai cái xã hội mà có. Số người đã tốt thì tương lai sao? Trong cái khởi điểm nhỏ vậy mà tương lai gặt hái một cái kết quả quý báu ở tương lai rất lớn. Thực tế người tu vô vi phải thực tế, đừng dùng cái văn ngôn
mà mình không rờ, không mó, không hiểu được. Chỉ có tự gạt nó làm thôi. Cái nào mình hiểu được, mình làm. Cảm thức rõ ràng, nắm được nguyên lý đó và thực hành cho chi được mục đích của chúng ta. Mới giải quyết được cái tâm bệnh. Mà giải quyết được cái tâm bệnh thì làm hạnh.
Thì trong năm vừa qua đó thì lúc thầy có giảng đạo ở đây đó, thì thầy có nói là nếu ngày xưa con không có con lấy quán làm ân á thì con bị đau lưng thì vì cái câu đó nhưng con nghĩ là con mang người thân rất là nặng đến bây giờ con thỉnh thoảng cũng bị đau thì con nghĩ thì con phải thực hành thế nào để mà và cái nghiệp thân đó nó kéo dài khoảng bao lâu hoặc là trọn kiếp này hay là thế nào?
Khi mà hiểu rồi chỉ niệm Phật, niệm Phật nó quân mình rồi á, lúc đó nó không phải là người trị bệnh nữa, nhưng mà quân mình rồi thừa tiếp với cái điểm của vũ trụ, lúc đó cái điểm vũ trụ trị bệnh. Vì chúng ta với vũ trụ là một, mà chúng ta bỏ cái nguyên năng thanh quan của vũ trụ, thành ra chúng ta đi vào cái mê chấp. Mê chấp rồi nó xâm nhập vào thân. Mà nếu chúng ta trở về với quân mình rồi, chúng ta hòa với vũ trụ thì tự nhiên có cơ hội biến tánh đổi hết, từ âm nó biến thành dương. Thì cái sự may mắn nó khác, sự liên hệ nó khác, liên hệ nó khác. Mà những người bác sĩ hay hay là những ông thầy hay, tự nhiên nó đáp ứng mình. Mà tôi không ngờ làm sao tôi gặp được ông này. Có mấy bạc thuốc mà tôi hết rồi, hiểu không? Cái nghiệp là phải có này bây giờ. Mà nếu chúng ta hướng thượng á, là cái ngày giờ chúng ta sẽ xuất ngắn thôi. Và sự may mắn sẽ đừng có kể là tôi suốt đời tôi ngắn được đó. Bây giờ tôi ăn năn rồi. Khi mà ăn năn thì tập sẽ xóa tội. Mà xóa tội rồi thì mình sẽ lập lại quân bình. Cái quân bình chánh thức của con người là điển. Mà điển nó không quân bình là nó cứ than thở. Chứ cái đau như thế này thì nặng nó. Cái đau nó không có ảnh hưởng. Đau nó là sai. Còn tâm tôi thức thì tôi sẽ dẹp cái đau. Cái phải hùng tâm dưỡng khí thăng hoa trong thanh tịnh, phải từ từ. Nhưng mà cái đó là một cơ hội quý báu. Mình hiểu mình đang học cái khóa nghiệp thân, mà từ đời qua đạo mình mang nghiệp thân từ đời qua đạo, mà mình giải tỏa được nghiệp thân. Hỏi trên ra anh giảng đạo có anh đang nghe thấm thía trong sự đau đớn, thấm thía trong cái nghiệp tâm, thấm thía trong sự buồn tuổi, mà chứng minh bằng sự thật của xác tâm. Thì lúc đó cũng cảm đổi lên chút sống. Nó trong câu chuyện của mình. Hay là không nói, mình để câu chuyện của anh Quang biết sự thật. Một tập sách nhỏ nhỏ cũng đổ người ta tới. Tôi mong rằng các bạn tu rồi cảm thức cái câu chuyện mình sửa chữa trong nội tâm được. Biết ra sách, biết ra những bài đóng góp cho người mình đang là những mọi người, người ta hiểu với xã hội họ đang thao thác, họ cũng muốn tìm cái lối thoát nhưng mà chưa có cơ hội, họ chưa nhìn được thực chất và họ chưa thấy rằng sự vô tư giá trị trong tâm thức của họ thì không đâu, họ chịu đâu có chịu trở về. Mà ngày hôm nay mình thấy cái sự vô tư mà mình đạt được, mình sẽ công hiến được bằng một cái kỹ thuật đơn giản như vậy thì ai là không làm mất vụ lợi, họ đâu có tốn hao tiền mà. Cho nên trong cái tình thương anh em vô vi thương nhau, không vì không có vụ lợi, không có lừa gạt lẫn nhau, mà đem ra sự thật, có sai bị chửi cũng ngồi nghe mà để sửa. Cho nên cái tình thương của bạn đạo vô vi các tâm nơi năm châu nó quý nhau như vậy, không gặp thì gặp nhau một lần.
Thì cũng nhận là hôm nay con cũng muốn trước mặt thầy con cũng nguyện là thức tâm tu hành theo các mô vi này thì để giải thoát rồi cũng tu được tiếng
của mình. Con có cái gì mà có cơ hội, có cái kỹ thuật để thao gỡ nghiệp duyên trong lòng thầy mà nắm được cái trì thì giữ sử dụng cái nguyên lý của Nam Mô như vậy, rồi đây con nắm trọn cái chìa khóa đi vào trên đường có kể mình là bệnh hoạn. Bây giờ tâm mình muốn đóng góp cho nhân loại qua một cơn khảo đạo kinh hoàng rồi, mình hiểu rồi. Bây giờ mình muốn nắm thôi, nhất định phải cố gắng trì niệm đi để giải thoát. Tội ta là nhiều kiếp, bây giờ kiếp này hãy giải quyết cho được. Nhiều kiếp không biết tội, có tội mà không biết tội. Ngày nay chúng ta biết tội, chúng ta làm thế quân bình giải tỏa cái tội ác này.
Con mới tu theo pháp môn đi được gần 6 tháng. Gần đây con có vài ấn tượng lạ. Con nêu đây xin thầy ban cho vài ấn tượng. Cách đây khoảng 2 tuần, trong lúc con ngồi sơ hồn trên đỉnh đầu, nó có cảm giác như là luồng điển nó quay tròn ở trên đỉnh đầu. Thì bỗng nhiên ở bên cái cụ chó bên phải con cảm thấy nó rần một luồng điển, hay là con tạm gọi là luồng điển đấy. Nó có chạy rần từ ở bên cụ chó bên phải, nó siêu qua một lần chạy qua bên cụ chó bên trái để mục tiêu. Lúc trong lúc đó là con vẫn ngậm miệng, răng kề răng, co lưỡi niệm Phật trên đỉnh đầu. Thì nó lại phát lần nữa, cũng trên đỉnh đầu, nó quay vòng trên đỉnh đầu. Từ bên cụ chó bên phải nó chạy qua bên cụ chó bên trái. Thì con không biết là cái đó có phải là trường hợp ngoại xâm hay không.
Cái trường hợp là trong nhà nào cũng có ngũ hành đấy. Họ thấy mình tu, tôi ngồi đó, họ nói mình lạ quá, thử chờ. Cho nên nó đi nha, ngồi chút xíu nó đi, nó không có đi trong cùi chỏ, mà nó ở sau lưng ấy. Ở sau lưng ấy, chỗ này nè, đi ngọc chẳng này, nó đi nha, ngồi chút xíu vậy là mình thấy như vậy. Mà qua rồi thôi, có gì. Tôi biết ngồi niệm Phật thôi. Thì nhà nào cũng có đấy. Nhưng mà một thời gian để mình hiểu rằng chúng ta sống ở đây không có phải là người không, mình có cõi âm, chứ không phải không có cõi âm. Phải hiểu rõ chỗ này, có cõi âm với chúng ta, có thiên nhiên, trong căn nhà nào cũng có. Nhưng mà cái chuyện thử thách đó là không có quan trọng, và ý chí của chúng ta là quan trọng. Nếu ý chí của chúng ta mà tới đó mình thấy như mình sợ, lo chạy trốn đắp mệnh, như thành ra tấn công. Mình thấy cháu sợ thì cháu sủa, mình cháu cắt. Mình thấy không sợ, mình hiểu rõ rồi. Thì trong mình cũng có ngũ hành vậy, và bên ngoài cũng có ngũ hành. Nhưng mà ý chí chúng ta là giải thoát chứ không phải theo ngũ hành. Thì nó không làm được. Cái đó không sao. Cái đó là chuyện thường của người vô vi gặp. Cho nên nhiều người trong gia đình họ không có trong vô vi. Khi không hai vợ chồng nói chuyện đừng vui cái cãi lộn làm cũng bị có cái đám nó ra tới chọc hai thành ra chừng cãi đầm rõ cái vô lý. Tại sao cái mơ mình hai vợ chồng cãi dữ cũng không có chuyện gì hết, tự đứng phát chơi.
Còn ai có gì thắc mắc nữa?
Bác thầy, con xin mình có câu hỏi. Con một thằng giải hơn, như mà ăn cho trường thì có một người bạn hay là một người nói gì mà đó mời mình ăn một bữa tiệc hay là ăn một bữa cúng nào đó, thì mình có nên phải nhân lành thật hay không, hay là mình nên từ chối?
Người tu vô vi không có cái gì kêu mà từ chối hết, là tận độ. Vì tâm thức của mình tận độ, mình là con người tu trở về trật tự, mà chay hay mặn nó vào trong thể xác mình cũng lo giải tỏa và xây dựng cho nó tiến qua, cho mình không có bỏ cái ơn nó. Thấy không? Cái hạnh Bồ Tát của nó cháy trong tâm mình mới thực hiện Bồ Tát. Thì cái đó là không có phải là vấn đề chay mặn nữa. Nhưng mà tùy cơ bản, có người thích ăn chay cho nó khỏe thì họ ăn chay thôi. Còn mà bạn bè mà có đãi mà ép thì nhậu nhẹt ăn nhiều quá họ không ăn được. Chuyện đó là cần phải bàn luận, chuyện đó là tùy tích thôi, không cần bàn luận. Nghĩa là vô vi nó không có sao. Vì cái nào cũng là cái phương tiện để độ ta và ta để độ ta. Vì đó là cái ai có gì không ăn nữa. Ở đây ngắn gọn chỉ có một buổi thôi, không hỏi gì là ít. Hỏi đi.
kính bạch thầy, sáng ngày hôm nay con ngồi học kinh thầy và sau đó là con tới giờ là con ngồi thiền, thì con cảm thấy người con lưng lưng và có biển xoáy toàn thân con, và lúc đó con cảm thấy rất là sung sướng. Bạch thầy, đó là cái ân điển cho con hay là
cái
con được giao
cảm? Những người ở trong cái phòng này đều nãy giờ tôi nói chuyện là rút lên, mà tùy theo trình độ mà hưởng. Nó biết nhưng mà nó chèn ép, mày có chân, mày có chân nó giam mình xuống địa ngục này kia như nào, cả đó cũng là ngôn đã đạo nó hay nói được. Còn bên vô vi không tôn trọng về phần hồn của thượng đế và đánh thức phần hồn cho phần hồn trở về tư chủ linh hăng qua rõ ràng. Đó là nhiều người mà nó tu với nó biết cái nó cứ hâm lại hâm thiên cơ, hâm này, hâm kia, hâm nọ, hâm cái đó là bạo môn đạo, hâm để đánh lốt cho nó. Hôm nay cũng có, hôm nay trong tình bạn thương yêu kẻ đi trước là học trò của người mở đi, hỏi gì người có pháp môn sao, để giờ họ thâu đáo, thâu triệt cái giá trị của chính họ và họ tự thức chính họ.